Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngay trong hoằng nguyện của Pháp Tạng, quang minh thọ mạng vô lượng. Là vì pháp giới chúng sanh mà phát ra hoằng nguyện. Hay nói cách khác, dùng cái nguyện này gia trì hư không pháp giới tất cả chúng sanh khổ nạn. Dùng lời hiện tại chúng ta mà nói, chánh pháp cửu trụ phải dựa vào nguyện lực này. Cái nguyện lực này phải thực tiễn như thế nào? Thế Tôn nói ở trong Kinh Đại Tập, sau khi chúng ta đọc rồi liền bỗng nhiên hiểu ra. Thế Tôn nói, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, chẳng phải là thực tiễn hai nguyện quang thọ của Di Đà hay sao? Bản kinh cùng trong Pháp Diệt Tần Kinh lại nói, đây là tiên đoán của Thế Tôn. Tương lai pháp vận của Thế Tôn tổng cộng một vạn 2000 năm. Sau một vạn 2000 năm, Phật Pháp ở thế gian này bị tiêu diệt. Vậy thì chúng sanh khổ nạn nhiều. Bao gồm tất cả kinh giáo đều tiêu diệt, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn có thể ở thế gian thêm 100 năm. Đây chẳng phải là hiển thị quang thọ của Di Đà. Đại nguyện ở nơi đây duy trì, đây rất là hiển nhiên. 100 năm sau cùng, căn tánh của chúng sanh càng lúc càng yếu kém. Kinh Vô Lượng Thọ cũng tiêu mất, thế nhưng 6 chữ hồng danh vẫn là trụ ở đời một khoảng thời gian dài. Kinh giáo không còn, vẫn còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần chúng sanh gặp được câu Phật hiệu này, chịu niệm một câu A Di Đà Phật, đều trồng được thiện căn, đều được độ. Người xưa nói lời nói này không sai, là có căn cứ. Hoằng nguyện vì tất cả chúng sanh mà phát ra. Tu hành vì tất cả chúng sanh làm mô phạm. Tác sư tác phạm. Chúng ta làm đệ tử Phật phải có thể thể hội Phật Tổ, thể hội thâm tâm của lão sư. Người thế gian chúng ta gọi là hết lời khuyên bảo, chúng ta phải có thể thể hội được. Chân thật thể hội được rồi thì phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Chúng ta phải nên phát ra tâm nguyện giống như Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Bổn nguyện. Hay nói cách khác, Phật phát ra những nguyện này là tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ, cho nên gọi là bổn nguyện. Chúng ta chưa kiến tánh, sau khi kiến tánh thì ra trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Tất cả đều là hiện thành. Ngày nay chúng ta mê mất đi tự tánh, mê mất đi căn bản, mê mất đi bản nguyện. Phật Bồ Tát ngày nay từ bi dạy bảo chúng ta, hoán tỉnh chúng ta, khiến cho chúng ta chân thật giác ngộ. Thì ra tất cả đều là chính mình, trong tâm tánh vốn sẵn đầy đủ. Học Phật không gì khác, hồi phục bản năng của chính mình mà thôi. Thiền Tông thường nói, phụ mẫu dị sanh tiền, bổn lai diệt mục. Học Phật không ngoài đem bổn lai diện mục chính mình hồi phục lại. Sự việc chính là như vậy. Bổn lai diện mục đó chính là hư không pháp giới tất cả chúng sanh, giống gì là chính mình. Giống gì là một thể. Sự việc chính là như vậy. Cho nên, không luận làm ra bất cứ thị hiện gì. Trong Đại Kinh chúng ta thường đọc được, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, vì tất cả chúng sanh tùy loại hóa độ, ứng cơ nói pháp. Cho dù là ở đường nào, thân phận thị hiện, không hề nói gì chính mình. Vì chúng sanh thị hiện, học giáo, giảng kinh nói pháp không phải vì chính mình. Vì tất cả chúng sanh diễn thuyết, mỗi niệm đều là vì chúng sanh. Sau đó quay đầu lại nói với chúng ta, vì chúng sanh mới là chân thật vì chính mình. Hay nói cách khác, vì chính mình là chân thật hại chính mình. Cái đạo lý này có mấy người hiểu? Người học Phật chúng ta dần dần thể hội được cái đạo lý này. Vì chính mình là tăng thêm ngã chấp. Tăng thêm sang tham, tăng thêm vô minh, đó chẳng phải hại chính mình hay sao? Vì chúng sanh mới là chân thật vì chính mình. Vì chúng sanh, bạn mới có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là vì chính mình. Vì chúng sanh mới có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ. Vì tất cả chúng sanh, sáu loại chướng ngại lớn mới chân thật có thể phá trừ. Sang tham là chướng ngại, bố thí có thể đem nó phá trừ. Ác nghiệp là chướng ngại, trì giới có thể đoạn trừ. Sân hận là chướng ngại, nhẫn nhục có thể phá trừ. Giải đãi là chướng ngại, tinh tấn có thể phá trừ. Tán loạn là chướng ngại, thiền định có thể phá trừ. Ngu si là chướng ngại, bát nhã có thể phá trừ. Phật dạy cho chúng ta sáu cái nguyên tắc tu học, phá trừ sáu loại chướng ngại của chúng ta. Sáu loại chướng ngại sau khi phá trừ thì minh tâm kiến tánh. kiến tánh thành Phật. Ngày nay chúng ta sáu loại chướng ngại này vẫn ở ngay trước mắt, không trừ được thứ nào. Không những không thể trừ sáu loại chướng ngại này, ngày ngày đang thêm lớn. Vậy thì làm sao được? Cho nên trong tự tánh tuy là vốn đủ vô lượng quang minh, thế mà không lộ ra chút nào. Cái lộ ra đều là vọng tưởng, là phiền não, là chấp trước. Chúng ta sống ở trong đó, nghĩ lại xem đáng thương cỡ nào. Lại nghĩ lại chư Phật Bồ Tát là sống ngay trong vô lượng quang minh. Các ngày trải qua ngày tháng là sống trong vô lượng trí tuệ. Ngày nay chúng ta trải qua ngày tháng là ngày tháng vô lượng phiền não, trái ngược hoàn toàn. Chúng ta xem tiếp nguyện phía sau. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xuất kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Đây là nguyện thứ 14. Hai câu sau cùng là tổng kết hai nguyện này. Đây là chương thứ 7. Cư sĩ Hà Lão hội tập là đem cương mục tổng cương đều bao gồm kim nhiếp hết. Hội tập rất hay. Cương 24 chương, mục là 48 nguyện. Hai nguyện trong chương thứ 7. Nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác. Hai câu này là tổng kết hai nguyện. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xuất kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Lời nói này là thật. Then chốt này là ở chữ kiến. Kiến là chánh tri chánh kiến. Chúng ta có thấy được quang minh của Phật hay không? Quang minh của Phật không nơi nào không có. Chúng ta không thấy được. Không thấy được, vậy thì phải mong cầu phương tiện. Không có phương tiện, không thể nào khế nhập được chân thật. Cho nên Phật Pháp rất xem trọng đối với phương tiện khéo léo, là pháp môn không hai giáo hóa chúng sanh. Phương thức giáo hóa chúng sanh quan trọng. Chúng ta dần dần khế nhập thứ lớp. Vậy Phật quan ở chỗ nào vậy? Chính là bổn kinh vô lượng thọ này. Chúng ta từ trong kinh này mà thấy, đây là phương tiện tối sơ. Cũng giống như đốt đèn vậy. Trước tiên bạn đốt cháy tim đèn lên, sau đó dần dần đốt lên, càng cháy thì ánh sáng càng lớn, càng lúc chiếu được càng xa. Kinh này là tinh tinh chi hỏa. Từ ngay chỗ này mà bắt tay vào. Kinh này mỗi câu mỗi chữ tràn đầy trí tuệ. Vô lượng vô biên trí tuệ. Bạn có thể thấy được không? không thấy được. Chúng ta xem thấy chú giải của những tổ sư đại đức xưa nay. Những chú giải đó chính là các ngài thấy được cái quang này. Quang huy dần dần mở rộng ra. Mỗi một người phạm vi mở rộng tuyệt nhiên không như nhau, đều có thể làm giá kính cho chúng ta, đều có thể làm tư liệu cho chúng ta tham khảo. Chúng ta ở chỗ này, kiến ngã quang minh. Ngã dùng cái chữ này rất hay, song quang ngữ. Từ trên mặt chữ mà nhìn, cái chữ ngã này là Bồ Tát Pháp Tạng. Ý nghĩa sâu hơn một tầng là chính ta.